Bởi vậy cho nên ngài Huệ Khả ngài nói đem tâm ra an cho, thì ngài sực tìm cái tâm đó là sao, ở đâu, cái tâm bất an nó ở đâu ra sao, tìm hồi tìm không ra, mới tìm lại nó mất. Thì nó con tìm tâm không được, thì tổ nó ta an tâm với người rồi. Như vậy thì cái pháp của tổ Bồ Đề dạy cho tổ Huệ Khả chỉ là phản quang lại cái tâm bất an đó, coi nó ra sao, nó thiện hay là không thiện. Thấy nó thì nó mất, thì tự nhiên an chứ gì, phải không? Còn bình thường nó chạy, bây giờ nhìn lại nó mất, thì đó là an tâm. Mà muốn an tâm thì phải phản quang lại nó. À, từ đó là tôi phối hợp với cái câu mà của ngài Tông Mạch, ngài nói rằng niệm vừa khởi liền biết, biết nó liền không. Thì thấy hai cái đó nó khế hợp vô cùng, cho nên tôi mới chủ trương rằng niệm khởi thì thấy nó là biết là vọng tưởng không theo đủ, biết nó là vọng tưởng thì nó mất, không có gì nữa hết. Đó là cái lối phản quan, phải không? Mình ngó lại nó thì nó mất, không có một cái pháp thứ hai thứ ba nào hết, không có cái gì để vô đó hết, mà chỉ là một cái phản quan. Như vậy thì cái phản quan đó là cái gốc của tu thiền, chứ không có gì lạ. Rồi sao đọc thêm tới tổ Tăng Sáng, thì khi tổ Tăng Sáng gặp tổ Huệ Khả thì lúc đó ngài bị bệnh hủi, nói bạch hòa thượng, con bị tội nghiệp nghiệp chướng nặng nề, cho nên phải thân bệnh hoạn, xin hòa thượng sám hối tội cho con. Thì ngài bảo đang tội ra ta sám cho. Cái ngài cũng sửng sốt, ngài tìm hồi nó con tìm tội không được, ta đã sám hối cho người rồi. Như vậy cũng ngộ. Thì như vậy cái lối của tổ Huệ Khả và cái lối tổ Đạt Ma dạy có khác không? Phản quan lại, tìm cái nghiệp ở đâu, cái tội ở đâu, tìm lại thì nó mất. Nó mất tức là đã sám hối. Bởi vậy thì tự thánh sám hối là như vậy đó. Rồi thì tổ Huệ Khả đến tổ Tăng Sáng, tổ Tăng Sáng đến tổ Đạo Tính. Tổ Đạo Tính khi đó làm ông Sa Di gặp tổ Tăng Sáng thì thưa rằng bạch hòa thượng, xin hòa thượng chỉ dạy cho con pháp môn giải thoát. Thì ông nói ai trói buộc ngươi? Ông sửng sốt, ông tìm hồi nó không ai trói buộc, nó không có trói buộc cầu giải thoát làm gì. Rồi ông ngồi học, phải không? Như vậy cũng là cái phản quan. Mình lâu nay mình cứ ôm trong đầu rằng mình bị nghiệp nó trói buộc, nó dẫn mình, nó lôi mình đi trong lục đạo. Bây giờ đây tìm lại có cái nghiệp có thiệt hay không, quay tìm cái nghiệp mất hết trơn không có. Mà nghiệp không có thì cầu giải thoát làm gì? Bị trói mới xin mở, mà mình không có bị trói mà mở làm gì. Như vậy thì mình mới thấy ba vị tổ từ trước đến sau đều một hướng là quay lại tìm những cái thực mà lâu nay mình mê chấp, mình cho đó là nó ràng buộc, cho đó là cái tâm của mình vân vân, thử coi cái đó thiệt hay không, tìm rõ lại nó không thiệt thì đó là mình đã gỡ được hết. Cho nên khi quay lại tôi nói rằng cái giấy lên nó là vọng tưởng, tức là không thiệt, không thiệt thì tự nó mất. Như vậy cái đường lối tu đó thì sau khi ra thất, tức là tới ngày mùng 8 tháng chạp tôi mở cửa ra thất, tức là chỉ trong vòng mấy tháng, tháng 4 tới tháng chạp 6-7 tháng, mà sự thật thì tôi giải quyết chỉ có 4 tháng thôi. Trong 4 tháng đó, rồi từ đó là tôi phải đọc ra ngoài. Thì như vậy tôi mới thấy rằng cái đường lối tu của tổ Huệ Khả nó rất là thân thiết, gần gũi với chúng ta vô cùng. Cho nên đó là cái duyên mà tôi nghĩ mình đã có một chút duyên với ngài, cho nên ngày nay mới biết được cái đường lối tu. Thì như vậy bây giờ ai hỏi tôi, ai truyền tâm ấn cho tôi nói sao? Tôi cười thôi, tôi không biết nói gì hết. Bởi vì cái chuyện đó nó huyền hoặc, nó không có thực tế. Thật ra là tôi chỉ lặng thinh. Là có ai hỏi tôi dạy tu thiền, dạy tu theo tông phái nào? Bởi vì thiền sau đời Tống thì chia ra tới năm tông bảy phái đó. Mà bây giờ năm tông bảy phái đó, bây giờ hỏi mình theo tông phái nào thì nói sao? Vậy mình tu theo cái múi đầu do tổ Bồ Đề Đạt Ma chỉ tổ Bồ Đề Khả đó, lấy cái đó làm chuẩn đích mình tu. Thì giờ hỏi tu theo tông nào nói sao? Thì chỉ nói tu theo thiền tông thôi, không còn nói tông nào được hết. Đó là những lý do mà tôi nói cho quý vị thấy nó hơi lạ đời một chút. Thì như vậy cái sự tu của mình không phải nó ngẫu nhiên, đều có cái nguyên nhân. Mà cái nguyên nhân đó hoặc là nguyên nhân cụ thể, hoặc là cái nguyên nhân huyền thoại. Cái tôi thuộc là nguyên nhân huyền thoại. Huyền thoại cho nên rất là khó nói. Nhưng mà vì vậy mà bao nhiêu năm dạy tu thì tôi cứ dạy thôi, chứ tôi không nói gì về cái nguyên nhân này hết. Như vậy thì quý vị nghĩ như sao? Cái đó hư thật, nó lẫn lộn. Hư hư thật thật, nó lẫn lộn. Mà chính cái hư hư thật thật đó mà tôi thấy trong đời nó có nhiều cái lạ lùng, mình không có thể diễn tả hết được. Những cái lạ lùng đó tôi thì chủ trương phải thực tế, chứ tôi không chịu cái quyền hoạch. Bởi vậy nên là trong đoạn này tôi nói úp mở vậy thôi. Tôi nói rằng một hôm tôi sáng lên vậy thôi. Chứ còn thiệt ra tu cái gì mà sáng, tại sao mà sáng thì tôi không dám nói. Thì bữa nay tôi nói thẳng ra như vậy để cho quý vị hiểu cái lý do từ thủy chi chung nó đều có hết. Còn nói cái huyền thoại đó thì đây tôi cũng nói thêm cái huyền thoại tức cười nữa. Huyền thoại tức cười là huyền thoại của cái gì đó. Vì vậy mà tới năm 60 mấy 70 mấy đây tôi liền cho in cái cuốn này ra, tức là 71 liền cho in cuốn này ra. Như vậy thì khi mà hiểu được tôi mới dám dịch rồi mới dám in, chứ ngày xưa đọc qua bao nhiêu lần mà không dám nghĩ, không dám dịch. Đó là cái huyền thoại của giai đoạn đầu. Bây giờ cái huyền thoại của giai đoạn cuối. Giai đoạn cuối này nó có cái huyền thoại, huyền thoại của Trúc Lâm. Thì đây là cuốn sổ tay của tôi 1986. Tôi lên đây thì lúc đó từ trên núi xuống dưới thường chiếu, tôi liền bị bệnh liên miên không ổn, cho nên rồi mấy Phật tử mấy chủ đi lên Đà Lạt nghỉ cho nó khỏe, cho nên được tôi cũng đồng ý lên trên này ở nhà chùa Quan Âm nghỉ. Thì hôm đó có mấy Phật tử hãng nước đá Hồng Đức lên rồi mới mời tôi vô đây chơi, vô này đi dạo chơi. Thì khi đi dạo chơi về, cái đêm đó tôi ngủ, tôi mộng nữa, cũng là mộng. Mộng tôi mộng tôi thấy có con chim phượng hoàng, hồi đó giờ tôi chưa từng biết nó, mà to ghê, nó bay xà xà trên đầu tôi. Tôi đưa tay tôi ôm cần cổ nó, ôm được cần cổ nó, cái tôi giật mình thức dậy. Khi giật mình thức dậy cái tôi tự kiểm. Thì đêm này thì tôi không có ghi để ngày mấy tháng mấy, mà tôi chỉ ghi trong đây. Khi mà ôm được cổ con chim phượng hoàng rồi, cái tôi nói như vậy là mình có duyên cái vùng này. Mà có duyên vùng này rồi thì bây giờ mình phải thực hiện cái yếu chỉ của mình. Bây giờ phải làm sao, phải làm gì? nghĩ thôi bây giờ mình phải xin đất trên này, mình cắt cái thiền viện. Xin các cái thiền viện, rồi vừa nghĩ các cái thiền viện, rồi đặt trên thiền viện gì, rồi cái gì nó theo sao, suốt đêm tôi không ngủ được. Rồi tôi làm mấy cái, đây tôi để, tôi ghi trong sổ đây. Đầu tiên đặt ra cái núi là núi Phượng Hoàng. Nếu mà được cái ngọn núi đó thì đặt ra núi Phượng Hoàng. Rồi cái khu mà, cái khu Phật Điện, xưa tôi để là khu Phật Điện. Thì trong khu Phật Điện, tức là đây nhìn xuống đó, thì tôi để mấy cái nè. Thứ nhất là thủy tọa đình. Tức là ở sát với bờ hồ đó, cái thủy tọa đình. Rồi cái thứ hai là nhiều khê lộ, là con đường chạy bên quanh đó, là nhiều khê lộ. Rồi cái thứ ba là tam quan, cổng tam quan. Thành cổng tam quan ba cái cổng. Cổng thứ nhất cái trên này để trúc lâm thiền viện, cổng trên. Cổng kế đó là để bất nhị môn. Cổng ở dưới tức là bảo sở môn. Tôi đặt tên nó luôn. Rồi kế đó nữa, kế cổng tam quan thì đó là cái chánh điện. Bên cạnh đó tôi để là hồng trung lâu. Rồi bên kia tôi để là đại cổ cát. Rồi ngang với chánh điện để tham vấn đường. Rồi ngang ngang với tham vấn đường để là tàn kinh ốc. Tôi để sẵn hết những cái mà tôi ghi sổ trong bữa đó. Rồi cái liền đó tôi đặt mấy câu liễn nữa. Mấy câu liễn để cho cái này nó thành hình. Câu liễn mà để ở dưới thì là trên cái chỗ núi này đó, thì tôi lấy cái ý nghĩa thiếu thất đình tiền, thiên trượng bạch vân hàng lập tuyết, quỳnh mai lâm lý, nhất luân minh nguyệt, dạ truyền y. Đó là cái bài mượn của người ta, nhưng mà tôi thì tôi làm lại cái bài khác. Thiếu thất cửu niên đại ngộ thần quang truyền tâm ấn, trúc lâm thập tái dĩ tương thập thiện quá nhân gian. Thì đó là cái đôi liễn mà ở phía dưới, ở dưới suốt ở dưới cái cổng đó. Còn cái đôi liễn ở bên trên chùa trên này, trên này tôi đặt Thế Tôn Vi Đông Cung xã Ngọc Điện, như xuất gia thành chánh giác, giác hoàng sử vương vị, ly kim tòa đáo yên tử giáo tăng đồ. Thì như vậy trong đêm đó tôi đặt tên đủ thứ hết, làm liếm làm đồ lắm. Lúc đó thì chưa xin, chưa làm đơn xin. Thì quý vị mới thấy như vậy thì đến nay sự việc nó cũng gần hoàn mãn. Thì tôi cũng nói cho quý vị thấy cái đó, rồi nói mộng nó thật mình trả lại sao. Như vậy thì những cái huyền thoại nghe thì coi như chuyện đâu đâu, mà sao rồi nó biến thành sự thực. Bởi cái mộng này cho nên là tôi mới cương ra xin đất, cương ra mà chuẩn bị, chứ còn không có cái mộng đó tôi cũng phá trôi luôn. Thì như vậy mộng với thực nó theo nhau. Như vậy thì trên đường tu của chúng ta, nói để cho quý vị thấy mình đừng có nặng gì mộng quá. Mai mốt là quý vị cứ mộng có đem ra kể lung tung rồi tính cái này cái nọ là không tốt, đừng có nặng quá. Nhưng mà mình thấy cái gì nó xảy ra đều là do túc duyên của mình, chứ không phải là cái chuyện ngẫu nhiên. Mà đã là do túc duyên thì như vậy cái sự có mặt của mình không phải một đời, là nó đã từ thuở nào. Là nếu tôi biết được Tổ Huệ Khả thì từ Tổ Huệ Khả tới giờ hơn ngàn năm, ít ra tôi cũng sanh đi tử lại gần năm 20 lần. Mà nghĩ hồi Tổ Huệ Khả mà tôi đã biết, tới giờ tôi lại còn ngu si như vậy thì thật là đáng buồn. Nhưng rồi khi đọc Kinh Pháp Hoa kỹ, tôi cảm thấy an ủi. Vì trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói, ngài thuở xưa còn tu Bồ Tát hạnh, đã từng làm những vị thiện tri thức, như là làm Bồ Tát Thường Bất Khinh rồi chẳng hạn, đã gieo cái nhân duyên với quần chúng. Cho nên khi ngài thành Phật thì những người được gieo duyên đó trở thành Bồ Tát, trở thành La Hán vân vân. Vì vậy mà hội Pháp Hoa đó là cái hội ngài thành Phật rồi, thì những chúng ở trong hội toàn là Bồ Tát, là A La Hán. Thì nghĩ nếu mình tu mình chưa có duyên cái đời trước nhiều á, thì đời này thì mình đâu có thể làm được cái gì đáng kể. Mà làm được đáng kể tức là cái duyên đời trước của mình đã sâu. Bởi vậy không ai mới ngẫu nhiên ra làm người cái rồi gặp Phật Pháp tu hành mà làm được những Phật sự. Nếu mình làm chút ít Phật sự đều là cái duyên đời trước đã có. Nghĩ như vậy mình mới thấm thiết rằng cái cuộc đời không phải chỉ có một lần, mà nó vô số kiếp liên tục. Cái gì mình đã gieo thì từ từ nó không lần lần, từ nhân thì nó sẽ thành quả, chứ nó không có mất. Là chỉ có cái là mình phải ráng, mình nuôi dưỡng, tiếp tục, đừng cho gián đoạn, thì nó rất là tốt, kết quả rất là hay. Còn nếu mình bỏ nó gián đoạn thì nó uổng phí, nó mất đi cái thời gian của mình. Như vậy thì quý vị mới thấy rằng cái tu hành của mình